Giờ học giáo lý Ducat do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin mời chúng ta tiếp tục học giáo lý Ducat về vấn đề gia đình, bài học thứ 5.
Chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 116. Liệu gia đình có còn phù hợp với xã hội hiện đại hay không?
Dĩ nhiên là vẫn còn. Thông thường trong những xã hội hiện đại, không còn có những niềm xác tín về tôn giáo và luân lý được mọi thành viên cùng chia sẻ. Hơn nữa, thế giới ngày càng trở nên hết sức phức tạp. Mỗi lĩnh vực của thực tại hoạt động theo quy luật riêng của nó. Điều này cũng tác động lên gia đình. Giáo hội quan tâm đến lợi ích và phẩm giá của mỗi cá nhân. Chính lợi ích và phẩm giá của mỗi người kết nối tất cả các lĩnh vực lại với nhau. Không đâu trẻ em được nuôi dạy tốt hơn trong cái nôi văn hóa của đời sống gia đình dựa trên lý tưởng cao quý và những mối liên hệ tốt đẹp. Ở đây, các cá nhân có thể bày tỏ và học biết rằng thái độ tôn trọng nhau, sự công bằng, việc đối thoại và tình yêu là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác có thể chung sống hạnh phúc với nhau. Do đó, gia đình không chỉ là một thể chế sáp nhập vào xã hội hiện đại, mà thực sự là trung tâm giúp con người được hội nhập vào xã hội mình sống. Gia đình là nguồn cung cấp những điều kiện tiên quyết cần thiết về xã hội và nhân bản cho nhà nước và cho những lĩnh vực khác nhau trong xã hội, ví dụ như kinh tế, chính trị, văn hóa, tất cả đều bắt nguồn từ gia đình. Hạ bậc gia đình xuống thứ hạng phụ trợ hay là vai trò hạng hai, tức là loại trừ gia đình khỏi vị trí xứng đáng trong xã hội, sẽ gây ra một tổn hại nghiêm trọng lên sự phát triển đúng nghĩa của toàn thể xã hội. Lời dạy của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị năm 1994 về thư gửi cho các gia đình. Cho nên gia đình vẫn luôn luôn là trung tâm giúp chúng ta hội nhập vào xã hội mình sống, không có thể thay thế gia đình được. Và gia đình mới dạy chúng ta hiểu sự tôn trọng, sự công bằng, đối thoại và tình yêu là điều quan trọng ở trong xã hội chúng ta.
Câu hỏi 117. Vậy gia đình làm gì cho mỗi cá nhân?
Trải nghiệm về gia đình là vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác. Những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng và tôn trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên trong gia đình có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà hay con cháu, luôn luôn có bổn phận phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình. Cho nên, chính gia đình giúp cho từng cá nhân phát triển, hiểu được cái sự nối kết giữa các cá nhân ở trong gia đình. Gia đình là nơi mà một người sinh ra lớn lên từ gia đình và họ cảm nghiệm được cái tình hiệp thông với người khác, muốn cái điều tốt đẹp cho người chung quanh mình là bắt đầu từ trong gia đình. Và ngay cả những trò chơi của các em cũng là quan trọng. Chơi đùa cần phải được xem như là công việc quan trọng nhất của trẻ em. Nó chưa có đi vào thực tế, nhưng mà nó bắt đầu cái phát triển trong tâm lý từ những cái trò chơi của nó. Và Michael de Montaigne, năm 1592 mất, là triết gia và là nhà viết tiểu luận người Pháp, đã ý thức được cái vai trò những cái trò chơi cho các em. Như vậy chúng ta hiểu gia đình rất là cần thiết trong thời đại của chúng ta. Những con người lành mạnh cần có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhà văn Thụy Điển chuyên viết sách cho trẻ em, Astrid Lindgren, đã hiểu như vậy và đã thấy được những trẻ em có tuổi thơ hạnh phúc thì nó phát triển một cách dễ dàng. Và đời sống của chúng ta ngày nay, nhiều cái trò chơi mà nó làm cho các em dễ đi vào những cái game bạo lực hay là những cái game xấu thì chúng ta phải tránh. Có những trò chơi lành mạnh để các em học hỏi, nhất là trò chơi với những đồng đội với nhau, để hiểu được cái sự liên đới với nhau trong trò chơi, rồi từ đó đi lên cái mức độ liên đới ở trong xã hội. Nhiều trò chơi của điện tử nó làm cho các em có cái tài thông minh khéo léo, nhanh mắt lẹ tay và lựa chọn nhanh. Nhưng mà khi đam mê vào đó thì lại đi vào một thế giới ảo, hoặc là những trò chơi người ta chỉ nhắm vào những bạo lực đánh nhau, hoặc là những cái tư tưởng sai lạc gieo vào trong trò chơi của các em. Nên chúng ta biết ý thức sử dụng trò chơi đúng nghĩa.
Bước vào câu hỏi số 118. Có phải gia đình cũng đóng góp điều gì đó cho xã hội không?
Đúng vậy. Mọi điều gia đình thực hiện cho chính mình và cho các thành viên trong nội bộ gia đình thì cũng liên quan đến xã hội. Suy cho cùng, một xã hội chỉ phồn vinh nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp đối với các cá nhân trong xã hội. Nếu họ cảm thấy được trân trọng và yêu mến, trong gia đình người ta học được cách đối xử cho và nhận nhờ hy sinh và chấp nhận. Đó là cách đối xử hoàn toàn khác với kiểu đổi chác mua bán của cơ chế thị trường. Cũng thế, việc các cá nhân học biết trong gia đình ý nghĩa của trách nhiệm và liên đới sẽ có lợi cho một xã hội. Một người chứng tỏ mình có trách nhiệm và biết liên đới trong những việc nhỏ sẽ có thể làm như thế trong những việc lớn. Ở đâu người ta học biết tận tâm với người nghèo, bệnh nhân hay người già yếu tốt hơn nếu không phải là ngay trong gia đình? Ở đâu người ta hiểu rõ hơn tình cảnh của người cô độc, tuyệt vọng hay bị bỏ rơi nếu không phải là gia đình? Làm sao người ta có thể trở nên nhạy cảm với các vấn đề nan giải trong cấu trúc xã hội nếu gia đình của người ấy không làm gương? Như vậy, ta thấy gia đình góp một phần đáng giá, không thể thay thế vào việc nhân bản hóa xã hội. Đó là điều mà Gislin đã ý thức. Và chúng ta biết là gia đình, từ sách Xuất Hành, chương 20 câu 12, đã có điều luật về gia đình. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong tông huấn Familiaris Consortio số 36 ngài viết: tình yêu thương của cha mẹ vừa là nguồn mạch, vừa là nguyên lý sống động, truyền cảm hứng và cũng là chuẩn mực soi sáng và hướng dẫn tất cả các hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho việc giáo huấn trở nên phong phú với những giá trị của lòng tốt, lòng trung thủy, sự phục vụ, tính vô vị lợi và đức hy sinh. Đấy là hoa quả quý giá nhất của tình yêu. Người mẹ là người duy nhất trên đời đã yêu thương bạn trước khi biết bạn. Tức là ngay trong bụng mẹ, người mẹ đã nghĩ tới đứa con và lo cho đứa con trước khi đứa con chào đời. Đó là một giáo viên người Thụy Sĩ, Johann Heinrich Pestalozzi, mất năm 1827, đã ý thức được điều này. Và Astrid Lindgren, mất năm 2002, đã nói về gia đình. Đương nhiên con cái phải kính trọng cha mẹ, nhưng dĩ nhiên cha mẹ cũng cần tôn trọng con cái. Không bao giờ được lạm dụng cái thế bề trên tự nhiên mà cha mẹ tự nhiên là được Chúa ban cho. Mình không nên lạm dụng nó. Không bao giờ được dùng bạo lực, mà phải dùng tình yêu. Những đứa trẻ không được yêu thương sẽ trưởng thành mà không thể yêu thương. Burt, mất năm 1973, là văn sĩ Hoa Kỳ, được giải thưởng Nobel Văn Chương, đã quan sát và đã viết những tiểu thuyết để chúng ta hiểu được cái sự thật này. Cho nên cần phải có một gia đình tốt cho các em bé.
Vậy thưa, gia đình làm gì cho xã hội? Đó là câu hỏi số 119.
Gia đình trước hết là nơi bảo đảm cho sự tiếp diễn của xã hội. Thứ hai, gia đình thực hiện nhiệm vụ cụ thể là giáo dục con cái và giúp chúng hội nhập xã hội. Gia đình truyền lại cho trẻ nhỏ các nhân đức, tri thức và xã hội, truyền thống văn hóa. Đây là những giá trị cần thiết để cho trẻ lớn lên thành một người tự do và có trách nhiệm. Khi được trang bị những phương tiện như trên từ giáo dục gia đình, cùng với kiến thức thiết yếu từ trường lớp, người ta có thể đảm nhận tất cả mọi loại trách nhiệm trong xã hội. Nhiệm vụ thứ ba của gia đình là chăm sóc các thành viên ở trong nhà và cho họ một nơi chốn riêng tư, an toàn để tăng trưởng và nghỉ ngơi. Thứ tư, đặc biệt những nước có đông dân số cao tuổi, việc cung ứng dịch vụ chăm sóc đàng hoàng cho những thành viên trong hộ gia đình đang đau bệnh hay khuyết tật hoặc không còn khả năng kiếm tiền trở nên ngày càng cấp thiết. Chính ở đây chúng ta thấy nhu cầu cần phải mở rộng gia đình hạt nhân để bao hàm cả thế hệ trước, vì điều này có thể thúc đẩy tình liên đới sâu đậm và đồng thời cũng gia tăng ý thức về bản sắc của con người. Cho nên gia đình là nơi bảo đảm cho sự tiếp diễn của xã hội. Và thứ hai, gia đình có cái nhiệm vụ cụ thể là giáo dục con cái và giúp cho con cái hội nhập vào xã hội. Rồi nhiệm vụ thứ ba của gia đình là chăm sóc những thành viên ở trong nhà. Và nhiệm vụ thứ tư là những người đã vào tuổi già hoặc là khuyết tật thì cần được chăm sóc đặc biệt bằng tình yêu thương của gia đình. Điểm chính là đưa phụ nữ tham gia vào lao động sản xuất trong xã hội, phải giải phóng họ khỏi cái cảnh nô lệ tại gia, giải thoát họ khỏi tình trạng nô dịch nhục nhã và mê muội của công việc bếp núc và làm vú em kéo dài bất tận. Lenin cũng đã ý thức sự đó. Sự hủy bỏ cấu trúc gia đình truyền thống được cổ vũ mạnh mẽ bởi các đảng viên Cộng sản và của Lenin, nhà chính trị cách mạng Nga. Đoạn trên trích từ những nhiệm vụ trong phong trào của giới phụ nữ lao động, bài diễn văn của Lenin năm 1919, nói tới cái đời sống gia đình là cần thiết để cho chính trong gia đình, con cái học được vấn đề hội nhập ở trong xã hội. Vì gia đình là cái tế bào đầu tiên, cái xã hội đầu tiên để con cái học được cái tình liên đới, cái tình yêu thương, người này săn sóc cho người kia. Và khi đi vào xã hội thì người cha, người mẹ thấy được con cái nó hội nhập được vào trong xã hội, như chính mình đã từng hội nhập ở trong xã hội để có thể sinh sống để có thể phát triển tài năng. Và dĩ nhiên là xã hội cũng phải giúp cho gia đình có một đời sống phát triển. Và ngay cả vai trò của người phụ nữ ở trong gia đình không phải quá bị nô dịch ở trong việc bếp núc mà hay làm vú em mà thôi, mà họ cũng có những vai trò hội nhập vào xã hội. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài nói, cấu trúc nền tảng và đầu tiên cho hệ sinh thái con người là gia đình. Trong đó, con người nhận biết những ý tưởng căn bản đầu tiên về sự thật và lòng tốt, học biết yêu thương và được yêu thương, và như vậy cũng hiểu làm người thật sự là như thế nào. Bắt đầu từ gia đình.
Câu hỏi số 120. Việc nuôi dạy con cái có phải là chỉ của gia đình mà thôi không?
Dĩ nhiên là không. Chắc chắn là không. Một gia đình không phải là một hệ thống khép kín độc lập, tồn tại chỉ cho chính mình. Tuy vậy, trước tiên chúng ta phải luôn nhớ rằng cha mẹ có quyền và bổn phận hàng đầu trong việc nuôi dạy con cái và cung cấp cho chúng nền giáo dục toàn diện. Chỉ những đất nước chuyên chế mới cố giành quyền đó của cha mẹ. Người cha và người mẹ có những đóng góp khác nhau, nhưng điều quan trọng như nhau cho sự thành hình nhân cách đứa trẻ. Chỉ từ quan điểm mà này thôi, chúng ta cũng thấy việc trao quyền nhận con nuôi cho các cặp đồng tính là vô cùng rắc rối về sau này. Kế đến, chiều kích xã hội của con người đòi hỏi rằng trẻ em phải có tương tác xã hội bên ngoài gia đình gần gũi với mình. Nền giáo dục của các em cần phải mang tính toàn diện qua sự hợp tác của gia đình với các cơ sở đa dạng khác nữa, đặc biệt với giáo xứ địa phương, hay ví dụ với các câu lạc bộ thể thao. Nền giáo dục toàn diện như thế nhằm đến mục tiêu đào tạo ra các công dân yêu hòa bình và tuân thủ pháp luật, những người có khả năng đối thoại, gặp gỡ và liên đới, bằng cách dạy các em thực hành những nhân đức công bằng và yêu thương. Để đạt thành tựu trên, lời lẽ răn dạy là không đủ, mà quan trọng hơn hết là những thí dụ và gương mẫu sống động. Cho nên, trước tiên là bổn phận của gia đình. Johann Wolfgang von Goethe, một nhà thơ Đức, đã nói hai điều mà trẻ em nên nhận được từ cha mẹ, đó là cội rễ và đôi cánh. Nó là cái nền tảng để cho các em phát triển và bắt đầu tung cánh bay vào trong xã hội. Và Khổng Tử cũng dạy rằng, người xưa khi muốn nêu gương lừng lẫy cả đế quốc, trước tiên họ phải ổn định các thành bang. Để ổn định thành bang, các tiểu bang, thành phố, thì trước hết họ phải chỉnh đốn những gia đình của mình. Để chỉnh đốn nổi gia đình, thì trước tiên họ phải tu dưỡng bản thân. Muốn tu dưỡng bản thân, đầu tiên họ phải điều chỉnh các mục tiêu của mình cho đúng hướng. Cho nên, đầu tiên là tu thân, rồi mới đến tề gia là gia đình, rồi mới trị quốc bình thiên hạ. Đó là tư tưởng của Khổng Tử. Cho nên gia đình là đầu tiên cho nền tảng của xã hội. Udo Di Fabio, thẩm phán tòa án hiến pháp của Đức, đã nói, lời yêu cầu nhà nước can thiệp sẽ dẫn tới việc các cơ quan công quyền xâm nhập vào phạm vi riêng tư này, và về lâu về dài sẽ đưa tới việc quốc hữu hóa chính cộng đồng gia đình. À, nên nhà nước chỉ có cái giới hạn của nó thôi, còn không có thể lấn vào trong các cái quyền của gia đình. Theo Oscar von Neo Brunin, mất năm 1991, về công lý và tự do, năm 1980, đã xác nhận gia đình hiển nhiên là cấu trúc xã hội đầu tiên làm nền tảng cho tất cả các cấu trúc xã hội khác. Điều đó là không thể nhầm lẫn và không cần phải bàn cãi. đó là điện đương nhiên, gia đình là cấu trúc đầu tiên, là nền tảng cho mọi xã hội. Và vấn đề răn dạy trẻ con cũng chẳng ích gì khi thiếu gương sáng. Dù bạn nói gì đi nữa, chúng sẽ chỉ bắt chước mọi thứ bạn làm. Vì vậy, gương sáng là điều quan trọng. Ngoài vấn đề lo cho con cái về thể lý, ăn cái mặc, rồi vấn đề giáo dục, vấn đề tinh thần, vấn đề đạo đức làm người, và nhất là gương sáng, để cho con cái thấy rõ trường hợp như gia đình của mẹ Teresa Calcutta. Bà mẹ đã biết lo cho những người nghèo trong những nạn đói, cho họ ăn chẳng hạn, và ảnh hưởng trên người con, biết nghĩ tới những người nghèo và lo cho họ, những người nghèo nhất trong người nghèo, để lo cho họ có một đời sống xứng hợp là một con người chẳng hạn.
Chúng ta bước vào câu hỏi số 121. Vai trò của người già trong gia đình là gì?
Sự hiện diện của người cao tuổi trong gia đình rất có giá trị. Họ là thí dụ minh chứng cho mối dây nối kết các thế hệ. Và nhờ vào nhiều kinh nghiệm sống phong phú, họ có thể mang đến sự đóng góp mang tính quyết định cho lợi ích của gia đình và của cả xã hội. Họ có thể chuyển giao các giá trị về truyền thống, cũng như hỗ trợ người trẻ. Bằng cách đó, người trẻ học được rằng không nên chỉ quan tâm tới bản thân, mà còn cần chăm lo cho người khác nữa. Khi người già trở bệnh và cần được săn sóc, họ không chỉ cần thuốc men và dịch vụ y tế phù hợp, mà hơn hết, họ cần sự đối xử yêu thương và sự hiện diện của người thân quanh mình. Nên ngay cả người già trong gia đình cũng cần tới cái tình yêu thương, cái sự chăm sóc, đối xử yêu thương, tôn trọng, chứ không phải chỉ có thuốc men thôi. Vì chúng ta là một con người, không phải như là một con vật chỉ có ăn có mặc, mà còn đời sống tâm linh, tâm lý nữa.
Câu hỏi số 122 đưa ra: vì sao trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt ạ?
Trẻ em phải được kiện toàn và bảo vệ bằng mọi cách. Mẹ Teresa Calcutta đã dạy mỗi đứa trẻ là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho gia đình, cho dân tộc, cho thế giới. Trẻ em là tương lai của nhân loại. Tất nhiên, trẻ nhỏ cần sự giúp đỡ. Hơn nữa, chúng thường phải lớn lên trong những điều kiện khắc nghiệt. Tại nhiều nơi trên thế giới, trẻ em thiếu dịch vụ y tế, chế độ dinh dưỡng hợp lý, một nền giáo dục sơ đẳng, hoặc ngay cả nơi sinh sống. Ngoài ra, những hành động ô nhục đối với trẻ em vẫn cứ tiếp diễn. Nạn buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng trẻ em đường phố, việc cưỡng ép trẻ em tham chiến, nạn tảo hôn, và nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Cần phải phát động một chiến dịch mạnh mẽ ở mức độ quốc gia và quốc tế để chống lại các vụ vi phạm phẩm giá trẻ em nam nữ đang diễn ra qua nạn khai thác mại dâm trẻ em và đủ các dạng bạo lực khác, cũng như để phổ biến thái độ tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của mỗi trẻ em. Mary Von Ebner đã nói, những ai có thể cậy dựa vào chúng ta cũng sẽ hỗ trợ chúng ta trong đời. Cho nên, các em nó cần tới cha mẹ. Và một khi chúng ta biết chú ý tới các em, quan tâm và săn sóc, giáo dục, thì dĩ nhiên các em sẽ dành thời gian cho cha mẹ, nhất là ở tuổi già. Henry Ford đã từng có kinh nghiệm và nói rằng nếu bạn lấy đi hết mọi kinh nghiệm và phán đoán của những người trên 50 tuổi ra khỏi thế gian, thì số còn sót lại sẽ chẳng đủ để có thể vận hành nổi thế giới này. Trẻ em và người già đều, mỗi người đều có một cái giá trị của nó. Và nhà thơ Tagore người Ấn Độ đoạt giải Nobel văn chương cũng đã từng nói, mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo một sứ điệp của Thiên Chúa rằng Ngài vẫn chưa thất vọng về con người. mỗi em bé sinh ra đều là một niềm hy vọng, một tương lai rực sáng. Thánh Vịnh 127, số 3 nói rằng, này con cái là hồng ân của Chúa, con bình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Einstein, đoạt giải Nobel vật lý, đã nói về các em, chừng nào vẫn còn một đứa trẻ bất hạnh trên trái đất, thì chẳng có khám phá hay tiến bộ nào đáng gọi là lớn lao. Nên tất cả cái khoa học kỹ thuật là để phục vụ cho con người, đặc biệt là cho các em được lớn lên, được phát triển. Mà nếu tất cả khoa học kỹ thuật, mọi thứ trên trần gian mà không phục vụ cho sự sống con người, thì phục vụ cho cái gì? Và như vậy, các văn minh vẫn chưa có nói là tiến bộ.
Câu hỏi 123. Hôn nhân là gì ạ?
Hôn nhân là mối liên kết giữa một người nam và một người nữ được sắp đặt để mang lại điều tốt đẹp cho đôi hôn phối và hướng tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Sách Giáo lý số 1601. Đặc điểm cốt yếu của hôn nhân là lời hứa của hai người trao cho nhau để yêu thương nhau vô điều kiện và giữ lòng chung thủy với nhau. Một đặc điểm thiết yếu nữa của hôn nhân là tính vĩnh viễn ràng buộc, tình yêu thương và tôn trọng nhau của đôi vợ chồng phải kéo dài tới hết đời, và họ phải đồng hành và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, như họ đã thề hứa trong lễ cưới. Tuy nhiên, dù một hay cả hai người không chung thủy, thì cuộc hôn phối của họ vẫn tồn tại. Hôn nhân chỉ kết thúc khi một trong hai người qua đời. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Matthew chương 19 câu 6.
Như vậy, câu hỏi 124. Kết hôn với một ai đó có nghĩa là gì?
Kết hôn với một người là trao tặng mình hoàn toàn cho người đó. Kết hôn là trao ban hoàn toàn cuộc đời của mình cho một người nào đó. Người đó là vợ và chồng, phải sống cùng nhau, hiện diện bên nhau trọn vẹn về thể lý cũng như về tinh thần. Hôn nhân bao quát tất cả các mặt trong đời sống. Chỉ trong hôn nhân, hành vi giao hợp mới tìm được đúng vị trí của nó, để tình yêu giữa người nam và người nữ phát sinh hoa trái. Suy cho cùng, hôn nhân được thiết lập chủ yếu là để mở ra một gia đình với con cái. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân mà vợ chồng không thể có con, thì sự kết hợp nam nữ cũng là một loại kết hợp, qua đó con cái có thể được đón nhận. Xem xét tất cả các khía cạnh trên, người ta không thể bàn tới cái gọi là hôn nhân đồng tính. Ngoài ra, cả cụm từ bình đẳng trong hôn nhân cũng mơ hồ. Vợ và chồng đều có phẩm giá làm người như nhau. Thế nhưng, những vai trò khác biệt và bổ túc cho nhau đã cắm rễ trong chính bản thể của hai phái tính, tới tận cấp độ nhiễm sắc thể của họ. Mỗi người đều cần đến nhau và hỗ trợ cho nhau để làm thành một gia đình. Câu hỏi của linh mục chủ tế đặt ra cho đôi hôn nhân: anh chị có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Đó là những câu hỏi trong lễ cưới trước khi họ hứa với nhau. Chúng ta không thể tự giải thoát chính mình khỏi bản tính tự nhiên được. Robert Spearman, sinh năm 1927, đã ý thức được từ ngay cả trong nhiễm sắc thể của mình, người nam hay người nữ, Chúa đã tạo dựng để xây dựng những gia đình hạnh phúc cần đến nhau và ở mãi mãi với nhau.
Câu hỏi số 125. Hôn nhân có ý nghĩa gì cho gia đình?
Hôn nhân là nền tảng của gia đình. Đối với các Kitô hữu, hôn nhân là một bí tích, do đó trở thành một dấu chỉ quan trọng từ Thiên Chúa cứu độ. Tuy nhiên, ngay cả trước khi hôn nhân được nâng lên thành bí tích, giáo hội cũng đã xác tín và cảm nghiệm rằng hôn nhân là cơ sở tối ưu cho đời sống chung của người nam và người nữ và trẻ em. Chỉ trong hôn nhân, một sự tin cậy vô điều kiện mới được bảo đảm, một sự tin tưởng không bị thời gian hay những giới hạn khác chi phối. Do đó, hôn nhân mang đến cho tất cả các thành viên của gia đình sự bảo vệ phù hợp với con người và không gian họ cần để phát triển. Cho nên, Thiên Chúa, giáo hội và xã hội phải bảo vệ hôn nhân là nền tảng của gia đình. Hôn nhân là sự trao ban trọn vẹn giữa người nam và người nữ suốt đời nên một với nhau. Giáo hoàng Francisco nói với các đôi vợ chồng trẻ ngày 14 tháng 2 năm 2014, ngày lễ tình nhân. Tôi có thể nói rằng hôn nhân là một nhiệm vụ hàng ngày, như công việc của một trợ thủ công hay thợ kim hoàn, vì người chồng có bổn phận giúp cho vợ mình thêm dịu dàng, tự tin, và người vợ có bổn phận giúp cho người chồng mình thêm mạnh mẽ, can đảm. Như thế, tôi đang hình dung ra cảnh một ngày anh chị em đang bước đi trên phố và người ta sẽ nói, hãy nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, cô nàng thật tự tin. Với một anh chồng như thế thì cũng dễ hiểu thôi. Và tương tự, hãy nhìn anh chàng kia, thật ra dáng nam nhi. Với một cô vợ tốt như thế, ta cũng dễ hiểu thôi. Và con cái của anh chị em sẽ thụ hưởng niềm tự hào được có cha và mẹ cùng nhau thăng tiến và giúp nhau trở thành người nam và người nữ đúng nghĩa. Người ta hỏi, tôi dùng lời khuyên nào cho các đôi vợ chồng đang phải khổ sở tranh đấu trong quan hệ hôn nhân? Thánh Teresa Calcutta đã trả lời, là tôi luôn trả lời, cầu nguyện và tha thứ. Đối với những thanh thiếu niên lớn lên từ những gia đình bạo lực, tôi cũng nói cầu nguyện và tha thứ. Và đối với cả bà mẹ đơn thân, không được gia đình nâng đỡ, tôi cũng nói hãy cầu nguyện và tha thứ. Cầu nguyện để có sức mạnh của Chúa và tha thứ để nhận sự tha thứ của Chúa và để chữa lành cái vết thương đau lòng, chạm tự ái, tâm lý của mình. Bằng lời cầu nguyện để có sức mạnh đứng lên và xây dựng một xã hội biết yêu thương.
Câu hỏi số 126. Người ta đánh giá các hình thức sống chung khác như thế nào?
Rõ ràng giáo hội xem hôn nhân và gia đình là ơn gọi phù hợp với những mong mỏi sâu xa nhất của người nam và người nữ. Về vấn đề này, trong cuộc tranh luận hiện nay, giáo hội giữ vững lập trường kiên định chống lại sự gãy đổ ngày càng gia tăng trong mối liên hệ gần gũi giữa tình dục và mối tương quan liên vị giữa cảm xúc và trách nhiệm. Tuy nhiên, với lòng bác ái, giáo hội cũng vươn tới những ai sống theo những cách khác và tìm cơ hội cho những hình thức chung sống ngoài hôn nhân đó một con đường quay về với sự toàn vẹn của ơn gọi hôn nhân. Thánh Giáo hoàng Francisco nói ngày 28 tháng 2 năm 2014, chúng ta cần cảm thông với nỗi đau từ thất bại trong hôn nhân và đồng hành cùng những ai thất bại trong tình yêu mà không được lên án họ. Đằng sau lối suy nghĩ chẻ sợi tóc làm tư đầy ngụy biện, luôn ẩn giấu một cái bẫy, luôn luôn như vậy. Cái bẫy ngầm đó chống lại con người, chống lại chúng ta, chống lại Thiên Chúa. Cho nên gia đình là quan trọng và đặc biệt là hôn nhân, cũng như bí tích hôn nhân, đã được Chúa chúc phúc và nâng lên để đời sống hôn nhân là dấu chỉ của tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh.
Đức Kitô yêu hội thánh cho đến chết trên thập giá, và giáo hội cũng yêu mến Đức Kitô đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì Đức Kitô, thì đời sống hôn nhân vợ chồng cũng vậy, đã trở nên một với nhau. Và đời sống hôn nhân, vấn đề có con cái là hoa quả của tình yêu, là mục đích của hôn nhân. Nhưng vấn đề giáo dục rất là khó khăn. Tổng Thủ tướng Anh Winston Churchill mất năm 1965. Ông đã từng nói, cầm quyền trị nước còn dễ hơn là nuôi dạy 4 đứa con. Thánh Giáo Hoàng John Paul II, năm 1999 ngày 4 tháng 6 cũng dạy rằng, ngày nay, nhiều bậc cha mẹ có khuynh hướng chối bỏ vai trò làm cha mẹ để chỉ làm bạn với con cái, kiềm chế lời cảnh cáo và sửa dạy chúng, ngay cả khi điều này là cần thiết để dạy cho chúng biết đường chân lý, dù họ vẫn nhẹ nhàng, thương mến chúng. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng, giáo dục con cái là bổn phận thiêng liêng và nhiệm vụ cần chia sẻ mà cả cha và mẹ cùng gánh vác. Việc giáo dục này đòi hỏi lòng nhiệt thành, sự gần gũi, đối thoại và làm gương. Trong gia đình, cha mẹ được kêu gọi trở thành đại diện cho cha nhân lành trên trời, mẫu gương hoàn hảo để họ noi theo.
Câu hỏi số 127. Vậy thì ước muốn có con cái có phải là một phần của hôn nhân không?
Đương nhiên là một phần và là mục đích của hôn nhân. Cũng như hôn nhân là một phần của gia đình, thì gia đình cũng là một phần của đời sống hôn nhân. Cả hai mặt gắn bó với nhau. Để đơn giản, chúng ta có thể nói, không thể có gia đình nếu không có hôn nhân, và không thể có hôn nhân nếu không có gia đình. Hôn nhân đưa tới gia đình vì hướng đến việc sinh sản, nuôi dạy con cái và sống với con cái. Do đó, các đôi bạn muốn kết hôn ngay từ lúc khởi đầu đời sống hôn nhân không được chối từ khả năng sẽ sinh con cái với nhau. Anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật của Chúa Kitô và Hội Thánh không? Đôi bạn phải trả lời, thưa có, trước câu hỏi này vị chủ tế đặt ra. Chỉ lúc đó họ mới có thể giao kết khế ước hôn nhân với nhau. Cho nên lễ cưới là linh mục chủ tế hỏi trước, mặc dù lời hứa hôn phối là của đôi tân hôn làm với nhau, nhưng để hình thành đi tới cái lời hứa hôn nhân, họ phải cam kết tôn trọng, chung thủy với nhau, ở với nhau và sinh sản con cái. Những cặp vợ chồng vô sinh có khát vọng chính đáng được làm cha mẹ với sự trợ giúp của khoa học nên tìm một giải pháp nào tôn trọng đầy đủ phẩm giá con người của họ và phẩm cách của đôi vợ chồng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ngày dạy 25 tháng 2 năm 2012.
Câu hỏi số 128 được đưa ra là: còn về phần những đôi vợ chồng không thể có con thì sao?
Hôn nhân của họ không hề kém đáng giá, vì sinh sản không phải là mục đích duy nhất của hôn nhân. Hôn nhân vẫn giữ đặc tính bất khả phân ly và giá trị của một mối liên hệ mật thiết. Ngay cả khi đời sống hôn nhân không hoàn hảo vì thiếu con cái, những đứa bé thường được họ khắc khoải mong đợi. Trong trường hợp này, những đôi vợ chồng có thể nhận con nuôi. Hay theo một cách khác, chăm lo cho những đứa trẻ em, ví dụ trẻ con trong đại gia đình của họ, hoặc con cháu của bạn bè. Một cuộc hôn nhân vẫn có thể sinh hoa trái nếu đôi bạn không có con, biết mở cửa nhà mình cho những người cô đơn, thể hiện lòng hiếu khách và tận tâm tham gia các công tác xã hội. Gia đình cũng như cộng đồng và xã hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu đậm. Về gia đình nói riêng, sự yếu đi của các giềng mối là đặc biệt nghiêm trọng vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội, nơi chúng ta học cách sống với người khác và thuộc về nhau mặc dù có những khác biệt. Đây cũng là nơi cha mẹ truyền đạt đức tin cho con cái. Hiện nay, hôn nhân có khuynh hướng bị xem như chỉ là một hình thức thỏa mãn cảm xúc, mà có thể được tạo thành theo bất kỳ cách nào hoặc điều chỉnh tùy ý thích. Thế nhưng, thật ra, sự đóng góp không thể thiếu của hôn nhân cho xã hội là điều vượt lên trên những cảm xúc và những nhu cầu nhất thời của hai người kết hôn với nhau. Lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Như vậy, câu 129. Nếu đôi vợ chồng có khả năng sinh con, thì họ nên có bao nhiêu đứa con?
Các cặp vợ chồng nên biết chấp nhận những đứa trẻ được Chúa gửi đến cho họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ được phép sinh nhiều con một cách vô ý thức. Thay vào đó, trong sự tuân thủ lời dạy có thẩm quyền của giáo hội, đôi hôn phối nên đưa ra quyết định làm cha mẹ sao cho có trách nhiệm, bằng cách xem xét kỹ sức khỏe, các tình trạng về tinh thần, kinh tế, xã hội của mình. Về vấn đề này, họ phải học cách hiểu ngôn ngữ cơ thể và sử dụng các phương pháp tự nhiên về kế hoạch hóa gia đình. Việc quyết định về khoảng cách giữa các lần sinh và số con cái là bao nhiêu chỉ tùy theo ý của đôi vợ chồng và phải dựa trên lời cầu nguyện và lương tâm được đào tạo ngay chính. Đây là quyền bất khả nhượng của họ, đặc quyền mà họ thực hiện trong ý thức đang sống trước mắt Thiên Chúa và cân nhắc những bổn phận đối với chính bản thân. Với bất kỳ đứa con nào đã có mặt trên đời, với gia đình và với xã hội, nên đôi vợ chồng phải cân nhắc về tinh thần của mình, về sức khỏe, về tuổi tác, về đời sống xã hội, cả về kinh tế nữa, để chúng ta quyết định đã có bao nhiêu con cái. Và dĩ nhiên là có một ý thức trách nhiệm trước mặt Chúa với bản thân của mình, với tất cả con cái được sinh ra, với gia đình và xã hội. Nên khi ý thức như vậy, mỗi gia đình tùy vào cái khả năng để có tối thiểu là 2 con hoặc 3-4 người con tùy theo cái khả năng của từng gia đình. Nhà nước công nhận gia đình là đơn vị tự nhiên, chủ yếu và căn bản của xã hội, và là một định chế luân lý cho những quyền bất khả nhượng và bất khả xâm phạm, đi trước và vượt lên trên tất cả luật thiết định. Đó là hiến pháp của nước Á Nhĩ Lan, phần 1, điều 41. Về chính sách gia đình, là một tập hợp những biện pháp chính trị mà nhà nước đưa ra để cải thiện những hoàn cảnh của đời sống gia đình, theo cách hiểu của người Công giáo. Nhà nước có bổn phận giúp đỡ gia đình, cộng đoàn dài hạn gồm có cha, mẹ và con cái. Cách tốt nhất theo khả năng, nhưng chỉ mang tính bổ trợ. Tất cả những mưu toan của chính quyền nhằm khai thác gia đình, làm gia đình bất ổn vì những nguyên cớ liên quan tới ý thức hệ hay định nghĩa lại quan điểm về gia đình, ví dụ, bất cứ đâu có trẻ em, nơi đó có gia đình, đều đi ngược lại với giáo huấn của xã hội Công giáo, vì những lý do phát xuất từ luật tự nhiên. Do đó, điều gia đình cần trước tiên và trên hết không phải là một gói thực phẩm hỗ trợ hay những món thuế nặng nề quá đáng hoặc lời khuyên phải sống thế nào, mà là một hệ thống thế khóa hợp lý cho phép họ có thể nuôi con bằng thu nhập do chính họ kiếm được. Eugene Borchert, sinh năm 1941, là thẩm phán về phúc lợi xã hội ở Đức, đã ý thức về các chính sách của gia đình.
Câu hỏi số 130. Những chính sách của gia đình mà chính quyền đưa ra có ảnh hưởng tới những quyết định của đôi vợ chồng hay không?
Dĩ nhiên là có. Chính sách gia đình chắc chắn thúc đẩy các cặp vợ chồng ý thức hơn về số con mà họ có, dựa trên những nhu cầu của xã hội và công ích. Dù trong trường hợp nào đi nữa, điều đó phải được thực hiện trong sự tôn trọng con người và quyền tự do của các đôi vợ chồng. Chính sách này có thể và đúng ra nên cung cấp thông tin về tình hình nhân khẩu và có thể ban hành các quy định nhằm mang đến những thuận lợi, ví dụ kinh tế hay các thuận lợi khác, cho những gia đình có con trẻ. Theo đó, chính sách ấy có thể tạo ra những động cơ thúc đẩy. Nhưng rốt cuộc thì việc quyết định về số con phải do cha mẹ thực hiện. Không ai có thể tước đoạt quyền tự do quyết định của họ. Quyền tự do quyết định số con cái hoặc thế nào là tùy đôi vợ chồng, mà xã hội chỉ có chính sách hỗ trợ thôi, chứ không có can thiệp trực tiếp được.
Câu hỏi 131 là: vì sao nhà nước và xã hội phải làm những điều tốt nhất cho gia đình?
Gia đình tự bản chất là đóng góp những phần quan trọng cho xã hội, nhưng lại thường không được nhận biết và đánh giá cao. Nghĩa vụ của xã hội và nhà nước phải làm gì cho gia đình cũng đến từ sự thật rằng gia đình là đơn vị nhỏ nhất và thiết yếu của xã hội. Đây chính là khởi điểm đầu cho chính sách của chính phủ về gia đình. Một quốc gia nhất thiết phải dựa vào các bậc cha mẹ có đủ tiềm năng để đưa ra quyết định về số con cái của họ. Tuy nhiên, nhà nước lại không được phép gây áp lực lên quyết định này. Vì công dân có toàn quyền tự do đưa ra quyết định đó. Nhà nước như vậy đặt tương lai của mình vào tay của công dân. Những người được quyền có tự do. Các cuộc khảo sát nói chung cho thấy công dân đánh giá gia đình rất cao. Chính sách của chính phủ về gia đình cố tạo điều kiện cho công dân lập gia đình trong các điều kiện xã hội và chính trị hiện tại bằng cách hình thành các điều kiện kinh tế theo hướng phù hợp. Lucius Annaeus Seneca đã nói, xã hội con người giống như một nhịp cầu, được giữ cho khỏi sập bằng những khối đá chống đỡ tựa vào nhau theo vòm cung của nó. Đó là cái nhìn về gia đình cần phải được xã hội hỗ trợ, chứ không phải để can thiệp. Đến độ có những chính phủ can thiệp quá nặng vào gia đình. Số con cái của họ hay quyết định thế nào là quyền của đôi vợ chồng. Họ có ý thức cái khả năng của họ. Đó là quyền tự do của con người. Hãy nhớ mỗi dịch vụ của chính quyền, mỗi lời đề nghị bảo đảm an ninh do chính phủ tài trợ đều được trả giá bằng việc mất đi quyền tự do cá nhân. Bất cứ khi nào một giọng nói cất lên yêu cầu bạn hãy để chính quyền thực hiện điều gì đó, bạn hãy phân tích cẩn thận liệu lời chào mời dịch vụ đó đáng với tự do cá nhân ta phải từ bỏ để đổi lấy dịch vụ đó hay không. Nên nhiều khi vì những cái quảng cáo để rồi cuối cùng là cái quyết định của chính phủ lại làm mất đi cái tự do của gia đình. Tổng thống Ronald Reagan mất năm 2004 đã ý thức cái điều này. Willy Brandt, thủ tướng Liên bang Đức, mất năm 1992, đã nói dân chủ hóa gia đình không có nghĩa là bỏ phiếu bầu chọn ai là người cha gia đình. Dân chủ hóa gia đình, nó không phải là bỏ phiếu, mà ở đây là cái bản tính thật sự, tự nhiên, là vợ, là chồng, là cha mẹ, để lo cho con cái. Và tất cả cái tổ chức của xã hội là hỗ trợ, chứ không phải là can thiệp hay ra những luật bắt buộc các gia đình phải theo.
Câu hỏi 132. Nhà nước và xã hội có thể làm gì cho gia đình?
Đầu tiên, việc quan trọng là xã hội và nhà nước phải công nhận giá trị đặc biệt và cốt yếu của gia đình để bảo trợ và hỗ trợ tính cách độc đáo của gia đình. Điều này bắt đầu với việc củng cố đời sống trong nhà của gia đình, cũng như phải bao hàm cả thái độ tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn, đặc biệt đối với thai nhi. Khi chúng ta nói về vấn đề nhà nước giúp đỡ và bảo vệ gia đình, điều này không bao giờ có nghĩa là nhà nước hay xã hội lấy lý do kinh tế hay ý thức hệ, tiếp quản hay thậm chí tước đoạt những bổn phận đã thuộc về gia đình từ thuở ban đầu, và thu hẹp chiều kích xã hội của gia đình. Thay vào đó, mục tiêu của các biện pháp trong chính sách gia đình, khi tuân thủ đúng nguyên tắc bổ trợ, phải tạo điều kiện hỗ trợ cho các gia đình thực hiện những nhiệm vụ riêng của mình một cách xứng hợp. Đó là bổn phận của nhà nước, lo cho gia đình, nhất là không được cổ võ, phá thai hoặc là bắt buộc. Tất cả chỉ là hỗ trợ thôi, chứ không phải là bắt buộc.
Và đưa đến câu hỏi 133. Cụ thể chính sách gia đình theo đúng nguyên tắc bổ trợ nghĩa là gì?
Ví dụ, để theo đúng nguyên tắc bổ trợ, nhà nước không có nhiệm vụ nuôi dạy trẻ em. Vì đó sẽ là cướp đoạt khỏi tay cha mẹ đứa trẻ, một nhiệm vụ vốn dĩ đã thuộc về họ ngay từ khởi đầu. Đúng ra, trong những tình huống cụ thể, điều kiện sống, công việc, cơ hội học hành, nhà nước nên cung cấp cho các gia đình mọi sự giúp đỡ cần thiết. Ở đây, điều quan trọng là phải bảo vệ quyền tự do lựa chọn, ví dụ, về sự phối hợp của cha mẹ khi phân chia công việc chăm sóc gia đình và đi làm kiếm sống. Chức năng đặc biệt của gia đình trong việc thông truyền kiến thức và dạy dỗ con cái không thể được thay thế bằng dịch vụ giữ trẻ ban ngày, bằng việc học ở các trường lớp, hoặc sinh hoạt trong những đoàn thể xã hội khác, dù các tổ chức này có thể hỗ trợ và bổ sung việc giáo dục của cha mẹ. Nguyên tắc bổ trợ đồng thời nhấn mạnh sự tự chủ của mỗi người và mỗi gia đình. Điều này có nghĩa là tự các gia đình có thể và nên tham gia vào các cơ quan chính trị và xã hội, biết đoàn kết với nhau để đấu tranh và củng cố cho quyền lợi của mình. Nên các gia đình phải biết cái quyền lợi của mình và phải bảo vệ những cái quyền lợi của các gia đình. Và chính sách bổ trợ thì lo cho điều kiện sống, công ăn việc làm, cơ hội học hành cho các gia đình, cho con cái của họ. Và dĩ nhiên không có sự áp bức, bắt buộc từ chính quyền về đời sống gia đình, vì nhiệm vụ nuôi dạy trẻ em là quyền tự nhiên của cha mẹ. Gia đình có quyền liên kết với những gia đình khác và những tổ chức khác để chu toàn vai trò của mình một cách xứng hợp và hiệu quả, cũng như để bảo vệ quyền lợi, củng cố điều thiện và đại diện cho lợi ích của gia đình. Trên bình diện kinh tế, xã hội, pháp luật, văn hóa, vai trò đúng đắn của gia đình và các hộ gia đình phải được nhìn nhận trong việc hoạch định và phát triển các chương trình liên quan tới đời sống gia đình. Đó là Hiến chương về quyền gia đình năm 1983. Gia đình là một đơn vị tập hợp, tự nhiên và cơ bản của xã hội, và có quyền được xã hội và chính phủ bảo vệ. Đó là Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền điều số 16, phần số 3. Qua đó để chúng ta hiểu được gia đình có một cái tầm quan trọng ở trong giáo hội, ở trong xã hội. Và lần tới chúng ta sẽ học về những cái văn kiện quan trọng của giáo hội về gia đình. Rồi sau phần đó chúng ta sẽ học cái phần kế tiếp về nghề nghiệp và ơn gọi của mọi người từ câu hỏi số 134 tới 157.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học giáo lý Ducat gồm có 23 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Mọi thắc mắc xin gửi về email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Đi hoài đi mãi giữa nhân gian, con tìm nguồn an ủi phận người là lắm lúc chơi vơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi, vì đã bao lần bội phán trái tim lạnh lùng buồn chán tình yêu chua hơi linh hồn con đau dạ rời. Xin ngài hãy đến bên con nay đường chân con đã mòn, dưỡng lúc sóng gió khó chúa nâng niu vỗ về luôn khi gót chân này rời dã bước đi âm thầm buồn bã. Tình yêu chúa ơi nâng hồn con lên với ngài, bao lần gục ngã giữa đau thương dương chân con lê bước nhọc nhằn, lắm lúc trách móc chúa hỡi quên con sao lặng thinh, vì đã phai rồi lòng mến đức trông cậy ngài mòn mỏi niềm tin heo úa con đành tâm xa lìa ngài. Xin ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yếu hèn, những lúc sóng gió búa lấy thân con nhờ ai, lòng chúa nhân từ còn mãi sẽ không quên người lầm lỗi. Tình yêu chúa ơi nâng hồn con lên với ngài, tình ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón ai đang lạc bước, tình ngài dịu êm với những ai nặng gánh mang bao sầu lo, nguyện ngài dù thương rơi ấm tâm hồn xa băng trong mù tối. Chúa ơi xin tình yêu dẫn con về trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tự nhiên, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ sống đời yêu mến. Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tự nhiên, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn lối gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Giờ đây con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương tràn hòa niềm vui. tình Chúa.